Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Phù Mỹ phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình phát thanh tối nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 3 năm 2024, mở đầu là nội dung cuộc trao đổi của đồng chí Lê Văn Lịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035. Tiếp nối chương trình là bài viết Phù Mỹ, nhịp sống mới trên các khu tái định cư cao tốc Bắc Nam. Quý vị và các bạn thân mến, sau một thời gian nỗ lực, đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt vào ngày 7 tháng 5 năm 2023. Sau phê duyệt, vấn đề triển khai, sớm cụ thể hóa những nội dung của quy hoạch xây dựng vùng huyện là vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Xung quanh về vấn đề này, đồng chí Lê Văn Lịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã các cuộc trao đổi cùng phóng viên của trung tâm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, thưa đồng chí, thì trong năm 2023 là đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035 là đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và thông qua. Vậy thì xin đồng chí có thể cho biết là quy hoạch này có cái vai trò như thế nào trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện Phù Mỹ ạ?
Vâng, thì trước hết phải nói rằng là công tác quy hoạch là có một vai trò rất là quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi cái địa phương. Nó định hướng cái việc tổ chức không gian cũng như là phát huy mọi cái tiềm năng lợi thế, đồng thời nó huy động và phân bổ và sử dụng một cách có hiệu quả các yếu tố và các nguồn lực để cho cái việc phát triển kinh tế xã hội. Như vậy có thể nói rằng là cái đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, có một cái ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn trong cái việc định hình một cái khung pháp lý để định hướng phát triển chung cho tất cả các cái ngành, các lĩnh vực của huyện. Quy hoạch vùng huyện là một cái xương sống để trên cái cơ sở đó là các cái quy hoạch mang tính chất chuyên ngành như quy hoạch đô thị nè, quy hoạch phát triển khu dân cư, quy hoạch sử dụng đất tiến hành rà soát và điều chỉnh để cụ thể hóa cái quy hoạch vùng huyện trên từng cái phạm vi không gian trên địa bàn của huyện. Và cái quy hoạch vùng huyện đến năm 2035 cũng đã xác định rõ các cái mục tiêu định hướng phát triển của các cái ngành lĩnh vực, đã xác định được cái việc tổ chức không gian phát triển một cách rất khoa học và hợp lý và mang tính bền vững. Và trong quy hoạch cũng đã xác định được các cái bước đi, các cái thứ tự ưu tiên để phát triển. Trên cơ sở đó, huyện sẽ huy động các cái nguồn lực để nhằm đạt được cái mục tiêu đã xác định trong cái quy hoạch được duyệt.
Vâng, thưa đồng chí, thì với cái vai trò mà rất quan trọng như vậy thì đâu là những cái nội dung chính được thể hiện trong quy hoạch vùng huyện đến năm 2035?
Vâng, thì cái quy hoạch vùng huyện của Phù Mỹ đến năm 2035 đã được phê duyệt với những cái nội dung là hết sức quan trọng, bao gồm các cái mục tiêu, tính chất, các cái chức năng quy hoạch, các cái chi tiêu dự báo phát triển kinh tế vùng, về định hướng phát triển không gian vùng, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, định hướng phát triển về các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các cái quy hoạch sản xuất. Và phải nói đáng chú ý rằng là theo quy hoạch thì cái phân vùng phát triển kinh tế của huyện Phù Mỹ của chúng ta được chia ra làm 3 cái vùng phát triển. Cụ thể đó là cái phân vùng 1 là phân vùng phía bắc của huyện, gồm cả thị trấn Bình Dương, các cái xã Mỹ Châu, Mỹ Lộc, Mỹ Lợi, Mỹ Phong. Đây là cái vùng phát triển đô thị, nông nghiệp và cái du lịch sinh thái của huyện. Phân vùng thứ hai là ở phía tây và phía nam của huyện, được gồm các thị trấn Phù Mỹ, các cái xã Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Quang, Mỹ Hiệp, Mỹ Chánh Tây và Mỹ Tài. Đây là cái phân vùng phát triển đô thị, nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái và cái công nghiệp phụ trợ. Phân vùng thứ ba đó là phân vùng khu vực ven biển Đông và một phần của phía nam của huyện, bao gồm các cái xã như Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Thọ, Mỹ Chánh, Mỹ Thành và Mỹ Cát. Đây là cái vùng mà phát triển đô thị và cái du lịch biển của huyện. Trong cái định hướng mà phát triển không gian đô thị đến năm 2025, Phù Mỹ sẽ có 4 cái đô thị loại 5, đó là cái thị trấn Phù Mỹ, thị trấn Bình Dương, đô thị Mỹ Chánh và cái đô thị Mỹ Thành. Và sau 2026 sẽ tiếp tục hình thành thêm 4 cái đô thị loại 5, đó là cái đô thị của Mỹ An, Mỹ Thọ, Mỹ Đức và Mỹ Hiệp. Về phát triển công nghiệp thì sẽ tiếp tục duy trì 3 cái cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, gồm cái cụm công nghiệp Bình Dương, Diêm Tiêu và Đại Thạnh, và sẽ hình thành thêm 4 cái cụm công nghiệp mới, đó là cụm công nghiệp Tân Trường An ở Mỹ Quang, cụm công nghiệp thủy sản ở Mỹ Thành, cụm công nghiệp ở Trung Hiệp, Mỹ Chánh Tây và cụm công nghiệp ở Trung Thành, ở Mỹ Quan, và sẽ phát triển cái khu vực công nghiệp tại phía Tây của xã Mỹ Hiệp. Về phát triển nông nghiệp sẽ được quy hoạch thành 3 cái vùng sản xuất chính. Vùng 1 là cái vùng bảo vệ rừng phòng hộ, phát triển rừng làm nguyên liệu giấy và trồng cây gỗ lớn và phân bố ở phía Tây của huyện. Vùng 2 là cái vùng phát triển các cái mô hình trang trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng các loại cây nông nghiệp để phân bổ tại cái phần thung lũng phía Bắc và phía Nam của huyện. Vùng 3 là cái vùng nuôi trồng và chế biến thủy sản, ứng dụng công nghệ cao và đánh bắt thủy sản ở các xã bãi ngang của ven biển của huyện Phú Mỹ. Cái việc mà xây dựng quy hoạch vùng huyện đến năm 2035 cũng nhằm làm cơ sở để công nhận huyện Phú Mỹ đạt cái tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2023 và làm tiền đề để xây dựng huyện Phú Mỹ trở thành một cái thị xã trong tương lai. Đồng thời cũng nhằm tổ chức cái không gian phát triển của huyện, đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa các cái vùng, các cái huyện trong tỉnh và khai thác tối đa cái thế mạnh và tiềm năng vị trí chiến lược của huyện Phú Mỹ.
Dạ vâng, thưa đồng chí, thì với các cái nội dung đã được phê duyệt rất là cụ thể ở trong quy hoạch, thì theo đồng chí là cần phải làm gì để biến quy hoạch vùng trở thành cái động lực phát triển của huyện Phú Mỹ trong tương lai?
Để quy hoạch mà trở thành một cái động lực cho phát triển của huyện thì trước hết huyện đã ban hành một cái kế hoạch để triển khai thực hiện cái đồ án quy hoạch và cụ thể hóa quy hoạch vùng huyện trên cơ sở cái việc mà rà soát, điều chỉnh các quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong cái hệ thống các quy hoạch trên địa bàn huyện. Tiếp đó thì huyện sẽ tổ chức công khai quy hoạch để kêu gọi thu hút đầu tư các cái nguồn lực để thực hiện cái quy hoạch. Cái việc công khai quy hoạch vừa để thu hút cái nguồn lực, vừa là để toàn xã hội giám sát cái quá trình mà chúng ta thực hiện quy hoạch. Trên cái cơ sở và định hướng cái mục tiêu đã được xác định trong quy hoạch, cần phải nghiên cứu ban hành các cái cơ chế chính sách phù hợp với từng cái giai đoạn để phát triển, để huy động mọi cái nguồn lực vào cái việc thực hiện quy hoạch. Ngoài ra, một vấn đề quan trọng nữa trong cái việc quản lý và thực hiện theo quy hoạch là cần nâng cao hơn nữa cái chất lượng, hiệu quả cái công tác quản lý quy hoạch. Việc này vừa để cái đảm bảo quy hoạch được triển khai trong thực tế, vừa tránh cái lãng phí nguồn lực vì không thực hiện theo đúng quy hoạch.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã tham gia vào cuộc phỏng vấn ạ.
Thưa quý vị và thưa các bạn, tại các khu tái định cư dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn huyện, người dân đã và đang tập trung xây dựng nhà ở, sống ổn định cuộc sống. Những ngày đầu năm mới, cả khu tái định cư nhộn nhịp khi mọi người, mọi nhà đón năm mới trong những ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ. Cuộc sống mới đã rộn vang tiếng cười. Cuộc sống mới ở các khu tái định cư đã được phóng viên Thanh Tri ghi lại rõ nét qua bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sau khi đồng thuận phương án giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn huyện, 139 hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng của ba xã Mỹ Hòa, Mỹ Hiệp, Mỹ Trinh từng bước xây dựng cuộc sống mới, những khó khăn rồi cũng qua đi. Đón tiếp chúng tôi trong căn nhà mới khang trang còn thơm mùi vôi vữa, ông Huỳnh Xuân Hằng, 72 tuổi, ở khu tái định cư thôn Phước Thọ, xã Mỹ Hòa, phấn khởi chia sẻ. Khi hay tin gia đình thuộc diện phải giải tỏa trắng do dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam ảnh hưởng đến toàn bộ diện tích đất ở của gia đình, các thành viên trong gia đình rất lo lắng vì không biết sẽ phải di chuyển đến nơi ở mới như thế nào. Nhưng rồi các chính sách đền bù do nhà nước đưa ra rất thỏa đáng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng thường xuyên gặp gỡ, quan tâm, động viên, nên gia đình cũng nhanh chóng tiến hành việc xây cất nhà ở khu tái định cư mới. Đến giờ sau 3 tháng đến sống và sinh hoạt ở khu tái định cư này, gia đình rất phấn khởi vì có nhà cửa khang trang sạch đẹp, các cơ sở hạ tầng ở nơi ở mới cũng tốt hơn nơi ở cũ trước đây rất nhiều. Ông Huỳnh Xuân Hằng vui vẻ bộc bạch.
Rất chân thành cảm ơn nhà nước, cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương đã được cái nhà mới, hệ thống nước sạch, nước thải cũng có đầy đủ hơn nữa cũ, rất vui vẻ, rất mừng.
Để đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân vùng dự án, các khu tái định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đều đã được đầu tư đồng bộ, hiện đại về cơ sở hạ tầng như điện, đường, vỉa hè, hệ thống cây xanh, hệ thống thoát nước thải. Dạo quanh một vòng khu tái định cư thôn Thành An, xã Mỹ Hiệp, Chúng tôi dừng chân tại quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Kim Loan. Chị Loan cho hay, trước đây gia đình chị làm nông nghiệp là chính. Đến khi về nơi ở mới đây, chị thay đổi nghề nghiệp từ làm nông nghiệp sang buôn bán nhỏ. Trong khu tái định cư mới có 15 hộ gia đình cũng thuộc diện giải tỏa tránh như gia đình chị chuyển đến ở. Rất mừng là vì cùng hoàn cảnh người ở nơi khác chuyển đến, nên chị em trong khu tái định cư thường xuyên qua lại, trò chuyện, giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc sống ở nơi ở mới vì thế cũng thêm phần vui vẻ thân tình hơn. Chị Nguyễn Thị Kim Loan nói.
Tình làng thì xuống có chị em mà qua đây thì nói chung cũng đoàn kết. Như họ qua đây ở thì họ thấy thoải mái. Chung mà chị em ở mỗi người mỗi loài cho mình sống thấy nó đoàn kết. Ra xa lạ mà giờ về thấy nó mừng.
Cùng chung cảm xúc phấn khởi khi chuyển đến sống ở khu tái định cư mới khang trang sạch đẹp với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Ông Đinh Tiến Thuận, khu tái định cư thôn Thành An, xã Mỹ Hiệp cho biết.
Phải nói thừa nhận là 80-90% là bà con chuyển tới đây là cũng rất thoải mái. Cũng nói thẳng là bà con ở đây cũng rất phấn khởi được cái khu tái định cư đây là rất hoàn thiện mà cuộc sống rất thoải mái. So với cái cuộc sống mà người ta ở tại nơi cũ, thì cuộc sống nó tương đối là nói chung ổn định.
Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn năm 2021-2025 đoạn qua địa bàn huyện Phù Mỹ, chiều dài 19,33 km, đi qua ba xã Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa, Mỹ Trinh. Có 15 tổ chức và 1.696 hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án với tổng diện tích thu hồi 124,3 hectare. Trong đó, có 139 hộ có nhà ở bị giải tỏa tránh và 83 hộ bị ảnh hưởng một phần đất, nhà ở. Nhằm đảm bảo thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án, huyện Phù Mỹ đã triển khai xây dựng 5 khu tái định cư các thôn Đại Thuận, Thành An, xã Mỹ Hiệp, An Lạc 2, Phước Thọ, xã Mỹ Hòa và khu tái định cư Trung Hội, xã Mỹ Trinh. Theo thông tin của Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng tái định cư huyện Phù Mỹ, tổng diện tích đất quy hoạch xây dựng 5 khu tái định cư nêu trên hơn 15 hectare, được phân thành 276 lô đất, mỗi lô có diện tích 197-300m2. Trong đó, phần diện tích phục vụ nhu cầu tái định cư thuộc phạm vi dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam là 5,59 hectare, chia thành 168 lô. Đến nay, 100% hộ thuộc diện giải tỏa tránh đã được nhận đất tại khu tái định cư theo quy định. Cùng với việc đẩy nhanh xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình đời sống mới của bà con nhân dân để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống ở nơi ở mới. Ông Huỳnh Trí Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa cho biết.
Thì để giúp người dân ổn định nên ở các khu tái định cư, cái vấn đề đầu tiên là sau khi mà giao đất cho người dân xong thì chính quyền địa phương cũng phối hợp với chỗ ban lý dự án xuống đo các diện tích các lô đất lại cho họ để cho người dân người ta có cái cơ sở để người ta xây dựng nhà ở. Thì cái bước thứ hai nữa đó là chính quyền địa phương cũng đã kịp thời là phối hợp với các cơ quan cấp trên để đảm bảo cái vấn đề cung cấp điện cũng như là cái nguồn nước để người dân họ xây dựng nhà ở cũng như phục vụ sinh hoạt tại cái nơi ở của họ. Thì sau khi xây nhà xong thì chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với các cái mặt trận các hộ đoàn thể cũng như là thôn để đầu giúp cho người dân tháo dỡ nhà cửa cũng như là vận chuyển các đồ đạc để lên xe để người dân chuyển đến ở mới.
Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam là công trình trọng điểm của quốc gia. Với tầm quan trọng đó, huyện Phù Mỹ đã quyết liệt trong việc chỉ đạo lựa chọn xây dựng các khu tái định cư đã khiến lòng dân thêm tin tưởng và đồng thuận thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng dự án. Trên các khu tái định cư, Tết này, mục tiêu nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ của huyện đã hiện hữu rõ. Đó cũng chính là động lực để các hộ còn lại sớm hoàn thiện nhà ở, tái định cư để giúp huyện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đúng thời gian quy định. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Phù Mỹ phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tối nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã Hoài Nhơn.